Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thái Nguyên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Hội nghị lấy ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Tăng cường việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ đảng viên, công chức viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giải pháp tốt để thực hiện hiệu quả chỉ số PAPI. Cũng trong chương trình có bài viết nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nhà trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thái Nguyên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, điểm đến thành công của các nhà đầu tư. Đó là chủ đề hội thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên tại Hàn Quốc được tổ chức sáng ngày 5 tháng 10 tại khách sạn Ramada Plaza, thành phố Suwon-si, Hàn Quốc. Hội thảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các đối tác nước bạn tổ chức. Tham dự hội thảo, về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội thảo về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo một số sở ngành liên quan, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Qua sông Hàn Quốc và gần 100 doanh nghiệp Hàn Quốc.
Những năm gần đây, nhờ cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ, Thái Nguyên đã trở thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong đó có nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư cả trong nước và nước ngoài để giới thiệu quảng bá hình ảnh, chính sách thu hút đầu tư ưu việt của tỉnh đến rộng rãi các nhà đầu tư. Tại Hàn Quốc lần này, cũng không ngoài mục đích đó, tỉnh muốn giới thiệu đến các doanh nghiệp bạn môi trường kinh doanh, các dự án, chính sách thu hút đầu tư, những tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, đô thị thông minh, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường mong muốn thời gian tới, Thái Nguyên vẫn tiếp tục là địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trên thế giới, cũng như trong nước. Tỉnh sẽ tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi, cởi mở trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, củng cố lòng tin với các nhà đầu tư đã và đang thực hiện dự án tại Thái Nguyên. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có các cơ chế hỗ trợ đặc biệt riêng của địa phương đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động và sử dụng đất đai một cách hợp lý, bảo vệ môi trường hài hòa, tăng trưởng ổn định, bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thể hiện rõ sự cam kết mạnh mẽ của tỉnh với các nhà đầu tư và tin tưởng rằng trong thời gian sớm nhất sẽ được chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Thái Nguyên. Tại hội thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Qua sông Hàn Quốc và một số doanh nghiệp đã và sẽ đầu tư vào Thái Nguyên cùng thảo luận trao đổi thông tin về môi trường đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đồng thời kỳ vọng Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.
Ngày 4 tháng 10 tại nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng. Tham gia hội nghị có các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đại diện các đơn vị Z115, Z127, Z131 và kho K602 cùng các cơ quan liên quan của tỉnh. Dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp có 7 chương với 73 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận một số nội dung của dự thảo luật như sự phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi của luật, quản lý sản xuất quốc phòng an ninh, chính sách cho người lao động trong cơ sở doanh nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn luật quan tâm đến một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất đặc thù của các đơn vị quốc phòng như cơ chế giữ chân người lao động, nhất là nguồn nhân lực lao động chất lượng cao, chính sách liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, vấn đề an toàn hành lang đối với các đơn vị sản xuất quốc phòng. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp thu, tổng hợp, gửi Bộ Quốc phòng để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội xem xét. Trước đó, các đại biểu đã tham quan khu vực sản xuất của công ty.
Ngày 4 tháng 10, Đảng bộ huyện Phú Bình đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước đó, tại hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy, các đại biểu đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tại các bước của quy trình đều nhất trí cao với nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với đồng chí Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.
Tiếp tục chương trình khảo sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022. Sáng ngày 5 tháng 10, Tổ công tác số 1 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế và đại diện một số cơ quan đơn vị thuộc ngành. Tham dự buổi làm việc có các thành viên tổ khảo sát, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở Y tế, trong giai đoạn 2017-2022, công tác quản lý về bảo vệ môi trường y tế luôn được ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ. Về cơ bản, các cơ sở y tế đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế tại đơn vị theo các quy định tại thông tư và các văn bản khác có liên quan. Việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải nguy hại, rác thải sinh hoạt đã được các cơ sở y tế quan tâm, đầu tư, ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với các đơn vị có đủ điều kiện được nhà nước cấp phép. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả khảo sát trực tiếp tại các cơ sở y tế tuyến huyện, bao gồm các trung tâm y tế, bệnh viện huyện và một số bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường, Tổ khảo sát số 1 thuộc Đoàn Giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ ra và đề nghị lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị trực thuộc ngành báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan đến việc quy hoạch, đầu tư, vận hành hệ thống xử lý nước thải, việc xây dựng các công trình và các điều kiện vật chất bảo vệ môi trường ở một số bệnh viện, trung tâm y tế, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị về cơ chế chính sách, nguồn lực, con người đáp ứng công tác bảo vệ môi trường của ngành y tế nói chung và tại các cơ sở y tế nói riêng. Những nội dung khảo sát về kết quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ được tổng hợp để phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác này trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, ngày 4 tháng 10, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hoạt động về nguồn dâng hương tại ATK Định Hóa. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đoàn đã đến dâng hương ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng tại di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã Điểm Mặc, Định Hóa. Tại đây, ngày 16 tháng 10 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra nghị quyết thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960, Ban Kiểm tra Trung ương được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ ngành kiểm tra Đảng, nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành kiểm tra Đảng và lực lượng công an nhân dân, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Thưa quý thính giả, thời điểm cuối tháng 5 năm 2023, qua kiểm tra thực địa khu vực núi Tung, của các cơ quan chuyên môn huyện Phú Bình đã phát hiện trên thửa đất 230 từ bản đồ địa chính số 23 có một công trình vi phạm mới được dựng, quây tôn, diện tích khoảng 9m2. Bên trong có một bục bê tông đặt ở giữa, một bát hương và một pho tượng bằng đất nung. Hàng ngày có một số người dân tụ tập ở khu vực này để ăn uống sinh hoạt, có dấu hiệu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái phép. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, huyện Phú Bình phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức phá dỡ công trình, trả lại hiện trạng thửa đất. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Núi Tung thuộc tổ dân phố Đỉnh Cả 1, thị trấn Hương Sơn là diện tích đất công do Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý. Theo người dân địa phương, trước đây trên núi Tung có một ngôi chùa nhưng đã bị tiêu thổ từ thời kháng chiến chống Pháp. Còn theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, năm 2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Phú Bình. Trong quyết định này có tên Chùa Tung nhưng không thể hiện vị trí thửa đất, tờ bản đồ nào. Trước khi xuất hiện công trình vi phạm, nơi này chỉ có cây trồng là keo, bạch đàn và cây tạp khác. Ngay sau khi phát hiện công trình vi phạm, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hương Sơn đã ban hành thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn thị trấn để tổ chức cá nhân dựng công trình nói trên phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, không tổ chức cá nhân nào đứng ra nhận dựng công trình trái phép này. Trước vụ việc của một số người dân dựng công trình trái phép tụ tập đông người có dấu hiệu sinh hoạt tôn giáo trái phép tại khu vực núi Tung, Thường trực huyện ủy Phú Bình và thị trấn Hương Sơn đã nhiều lần đối thoại, đồng thời tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số người dân không chấp hành. Vì vậy, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, sinh hoạt tín ngưỡng, ngày 2 tháng 10 năm 2023, huyện Phú Bình và thị trấn Hương Sơn đã tiến hành tháo dỡ công trình dựng trái phép tại thửa đất 230, tờ bản đồ số 23, đồng thời trồng cây xanh trả lại nguyên trạng thửa đất. Việc kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm là đúng theo quy định của pháp luật, tránh trường hợp tụ tập đông người, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, trái quy định, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ông Hoàng Ngọc Hưng, trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ Thái Nguyên cho rằng,
nhân dân và tín đồ được phép sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cái địa điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, được cơ quan nhà nước và giáo hội tôn giáo quản lý, không được tự ý xây dựng các cái công trình để phục vụ cái nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo khi mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Đại đức Thích Trúc Tiếp, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng mong rằng các bà con nhân dân Phật tử chúng ta được tự do sinh hoạt tôn giáo, nhưng trên cơ sở phải thượng tôn pháp luật. Nếu chúng ta không thượng tôn pháp luật thì sự hoạt động tôn giáo nó sẽ trở nên gây rất phức tạp, xáo trộn trong tình hình chính trị, an ninh. Còn nguyện vọng của bà con nhân dân, đó là những nguyện vọng nếu là chính đáng thì chúng ta lại có những đơn thư phù hợp với từng các cấp của chính quyền mà chúng ta kiến nghị để nhờ chính quyền xem xét và đáp ứng cái nguyện vọng của chúng ta.
Trong quá trình tháo dỡ công trình vi phạm, một số người dân đã quay video clip và đưa một số thông tin sai lệch lên mạng xã hội, có dấu hiệu xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự của cá nhân. Về việc một số người dân đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101, Nghị định số 15, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thực hiện một số nội dung sau. Tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi lực lượng cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo hành vi vi phạm đến cơ quan đơn vị quản lý đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban cơ quan, đơn vị để làm gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công văn này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý các vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định.
Ngày 4 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ chương trình giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ và phát triển kinh tế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ cấm tạm thời các phương tiện lưu thông trên phố Quyết Tiến, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Trong 4 ngày, từ 12 giờ ngày 5 tháng 10 đến 12 giờ ngày 9 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Thưa quý thính giả, chỉ số quản trị và hành chính công PAPI là công cụ giám sát thực thi chính sách, phản ánh đánh giá của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, nâng cao chỉ số PAPI cũng là nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Trần Trang ở xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này.
Hơn 9 tỷ đồng là số kinh phí đầu tư xây dựng các công trình dân sinh trong 5 năm qua của xóm 4, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên. Điều đáng nói là trong đó có gần 700 triệu đồng được huy động từ sức dân. Để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong năm nay, gần 200 triệu đồng để nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nội xóm sẽ tiếp tục được người dân nơi đây đồng thuận đóng góp, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Bùi Đức Ái, trưởng xóm 4, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Chúng tôi công khai rất rõ ràng, cho nên cái việc đóng góp của người dân đối với chúng tôi là không có gì vướng mắc cả. Chỉ có cái bàn luận làm sao để nó phù hợp với cái điều kiện mức sống của người dân thôi.
Minh bạch, công khai chính là một trong những giải pháp để xã Phúc Thuận huy động được trên 4 tỷ đồng từ nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng từ đầu năm đến nay. Qua đó tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Cùng với đó nhằm củng cố nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được địa phương đặc biệt quan tâm. Anh Đặng Văn Dũng, người dân xóm Sim Lồng, xã Phúc Thuận nói.
Khi người dân đến làm thủ tục, làm giấy tờ thì được các cán bộ xã rất hướng dẫn rất là chu đáo. Đặc biệt thì làm những giấy tờ mà được làm qua ứng dụng bằng những trang web mạng thì làm rất là nhanh. Thì người dân cũng không mất thời gian chờ quá lâu và không phải đi lại nhiều lần.
Ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cho biết giải pháp thực hiện về tiêu chí quản trị môi trường.
Cái chỉ số quản trị môi trường là một trong những chỉ tiêu mà chúng tôi đang đặc biệt quan tâm. Bởi vì địa bàn rộng, dân số đông và có nhiều trang trại trên địa bàn. Một mặt tăng cường thông tin tuyên truyền đến người dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Mặt khác thì chúng tôi thường xuyên tổ chức đoàn xuống kiểm tra tại các trang trại, các gia trại để tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Từ đó thì người dân sẽ nhận thức tốt hơn.
PAPI là bộ chỉ số đánh giá mang tính tổng thể, nên chất lượng chỉ số này phản ánh được năng lực hiệu quả phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những ưu tiên trọng tâm của xã Phúc Thuận trong nâng cao chỉ số PAPI sẽ là kinh nghiệm để nhiều địa phương có thêm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp xã, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
9 tháng qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Phú Bình được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng. Tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn không phức tạp, không có khiếu kiện đông người. Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức được 170 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 153 đơn thư. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức được 138 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 54 đơn thư. Việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục từ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo công khai trong việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo và thực hiện công khai theo quy định.
9 tháng qua, thành phố Phổ Yên có tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 7.300 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, bằng 109% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại cung cấp nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá trị xuất khẩu của thành phố đạt 15 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ đạt 104%. Để đạt được kết quả trên, lực lượng chức năng thành phố đã tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển, nhập lậu, kinh doanh trái phép gia súc gia cầm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện đăng ký kê khai niêm yết giá đối với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, hoạt động của cơ sở kinh doanh các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh, đảm bảo đúng quy định.
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, ngày 5 tháng 10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn thông tư số 04 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 cho các đơn vị trực thuộc. Thông tư bao gồm một số nội dung cơ bản như hướng dẫn triển khai thực hiện biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, một số lưu ý trong công tác thi hành án hành chính, cùng một số thủ tục về quản lý hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự. Bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Chuyển sang các tin tức khác. Ngày 5 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức liên hoan các mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2023. Tham dự liên hoan có 36 đội thi. Các đội thi trải qua 2 phần thi là tìm hiểu kiến thức và năng khiếu. Theo đó, phần tìm hiểu kiến thức, các đội sẽ trả lời 10 câu hỏi về chủ đề xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán phụ nữ và trẻ em. Phần năng khiếu các đội tham gia bằng hình thức diễn kịch hoặc tiểu phẩm. Thông qua liên hoan nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em gái. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10.
Ngày 4 tháng 10, huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Theo quyết định số 1639/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước trên địa bàn tỉnh, thì huyện Đồng Hỷ có 9 nguồn nước là các sông suối tại 15 xã thị trấn, tổng chiều dài hơn 103 km. Đơn vị thi công sẽ cắm 922 mốc bảo vệ, thời gian thực hiện trong 3 năm 2023-2025. Riêng năm 2023, dự kiến cắm 373 mốc tại các xã Nam Hòa, Văn Hán, Cây Thị. Tại hội nghị, các bên đã thống nhất nội dung triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, phân giao trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trong đó, huyện Đồng Hỷ tập trung thông báo cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn về phạm vi tổ chức khảo sát cắm mốc để phối hợp thực hiện, tuyên truyền, phổ biến cho các chủ sử dụng đất hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu về quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thi công, triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên thực địa theo phương án cắm mốc được phê duyệt. Giao nhiệm vụ cho cán bộ cấp xóm, công chức địa chính xã thực hiện công tác thỏa thuận vị trí, cắm mốc và phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học của các trường, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Sông Công vừa tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở, các môn khoa học xã hội và môn tiếng Anh năm học 2023-2024. Hội thi đã thu hút 45 trên 90 giáo viên biên chế dạy các môn khoa học xã hội và môn tiếng Anh của 8 trường trung học cơ sở trên địa bàn tham gia. Kết quả hội thi cũng sẽ là căn cứ để phòng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng tốt những yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như những yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông. Thưa quý thính giả, xác định phòng hơn chữa, với phương châm phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình và toàn xã hội, trường tiểu học Trương Vương, một trong số những trường học tiên phong trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền và diễn tập phòng cháy chữa cháy cho tập thể giáo viên và học sinh nhà trường. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Những câu hỏi tình huống xoay quanh những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình và trường học, cách xử lý sự cố cháy nổ và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy đã tạo được hứng thú và thu hút sự quan tâm của hơn 1.200 học sinh trường tiểu học Trung Vương tham gia trả lời. Học sinh Dương Hoàng Thảo Linh và học sinh Nguyễn Thảo Trang lớp 5C trường tiểu học Trung Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về cách xử lý khi xảy ra cháy nổ.
Nếu mà xảy ra cháy, con sẽ dùng khăn ướt, khăn nhúng nước rồi con bịt vào mũi rồi con cúi thấp người xuống và từ từ ra ngoài. Những cái kiến thức ngày hôm nay với em là nó rất là bổ ích và cần thiết. Em về em sẽ tuyên truyền cho người nhà, cho anh chị em trong gia đình ạ.
Nhằm nâng cao kỹ năng hiệu quả xử lý tình huống khi xảy ra cháy cho tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, lực lượng chức năng đã tổ chức diễn tập tình huống giả định có cháy tại lớp học nơi tập trung đông học sinh, có nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Nhờ vận dụng linh hoạt những điều vừa được lực lượng chức năng hướng dẫn, giáo viên và học sinh đã thực hiện tốt các kỹ năng, kịp thời di chuyển những vật dụng dễ cháy ra nơi an toàn, tránh cháy lan và đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Bà Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Sau những cái buổi tập huấn như thế này thì cá nhân các thầy cô cũng ý thức được nhiều hơn nữa về việc mà đưa cái việc giảng dạy, tăng cường kỹ năng sống cho các con ở trong những tiết học, ở trong những cái hoạt động ngoại khóa để làm sao cho các con có những cái kiến thức cơ bản, bảo vệ, biết bảo vệ mình.
Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ cháy xảy ra với hậu quả khôn lường, cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Bởi vậy, thời gian tới, các buổi tuyên truyền và diễn tập kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các trường học trên địa bàn.
Bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng vùng núi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Riêng phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.